SBS Việt ngữ.
Ngay trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, tức là hội nghị Trung ương 7, xuất hiện bức thư ký tên tập thể các đảng viên Đảng Cộng sản yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản của mình. Năm bốn người ký tên trong bức thư có những trí thức tên tuổi hiện nay như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Văn A, v.v. Sau đó 16 đảng viên là công dân của xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng ký tên vào thư yêu cầu. Tiến sĩ Nguyễn Văn A cho SBS Việt ngữ biết lý do ông ký vào bức thư nói trên.
Thực sự tức là gì là chúng tôi chỉ muốn là nếu mà những người kêu gọi chống tham nhũng thì hãy cố gắng chứng tỏ rằng mình trong sạch. Đấy là một cái lý do thứ nhất. Một cái lý do thứ hai là nếu mà làm trong sạch được cái bộ máy của nhà nước thì nó sẽ góp phần vào cái sự phát triển của đất nước này. Nó đỡ lãng phí cho tài sản quốc gia. Và tôi nghĩ là cái việc ông Trọng là một người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà những người tham nhũng thì chỉ có thể là những người có chức có quyền, và tất cả những người đấy đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân thường không thể tham nhũng ở đâu cả. Muốn chống tham nhũng thì đã có quy định của nhà nước là phải kê khai tài sản. Bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam với một cái quyết định 99 của Ban Bí thư nêu ra là tất cả các bản kê khai đấy phải được công khai ra cho người dân có thể biết được. Thế thì chúng tôi chỉ muốn là chúng tôi cũng đã đặt vấn đề là phải công khai, bởi vì nếu mà có kê khai nhưng anh đút vào ngăn kéo như từ trước đến nay, rồi để các ông trong đảng các ông xí xóa với nhau thì chả có ý nghĩa gì cả, mà phải công khai cho dân như là tất cả các nước văn minh khác. Việt Nam muốn văn minh như người ta thường nói thì cái việc đấy là cái việc rất là cần thiết, và bản thân đây là cái quyết định của chính cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mà các đảng viên thì phải thực hiện. Trong đó thì ông Tổng Bí thư là cái người đảng viên có lẽ là phải gương mẫu nhất. Vì những lý do như thế cho nên là tôi đã tham gia ký cái bản đó.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, thưa ông và những người cộng sự có hy vọng gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kê khai tài sản như quý ông đã yêu cầu không ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ cũng lại theo kiểu từ trước đến nay là họ giả vờ không nghe thấy, không đọc thấy, và trong trường hợp đấy thì nó sẽ có một kết cục khác. Còn một hy vọng mỏng manh là ông sẽ công khai cái kê khai tài sản của ông ra. Thì trong trường hợp ông kê khai thì ông uy tín của ông sẽ lên cao, người dân sẽ tin hơn vào những công việc mà ông từng nói là kiên quyết chống tham nhũng. Hay nói khác là nếu mà ông làm theo lời khuyên của chúng tôi thì ông ấy cũng được, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được, và người dân cũng được, bởi vì cái việc đấy là một cái việc chúng tôi cho là tốt. Tuy nó chưa phải là cái giải pháp cơ bản, nhưng mà dẫu sao có một cái bước tiến gì nho nhỏ chút xíu mà theo hướng tốt thì mình cũng cứ nên ủng hộ. Đấy là cái kết cục tốt, tức là kết cục các bên đều thắng. Còn nếu mà ông ấy không công bố như từ trước đến nay, hay là ông giả vờ ông không nghe, không nhìn thấy, thì ông sẽ thua rất là nặng, là bởi vì chẳng còn ai tin ông nữa.
Dạ vâng, ông vừa nói một hy vọng mỏng manh là có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kê khai tài sản. Thì thưa ông, trong trường hợp này, lấy cơ sở nào để kiểm tra là cái việc kê khai có đúng thật không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đầu tiên một cái việc là công khai cái bản kê khai đã là một cái bước tốt rồi đã. Và chúng ta hãy cứ thỏa mãn với bước tiến tí tẹo đó. Rồi sau đó mình sẽ hồi phân giải. Bởi vì trong cái thời đại ngày nay thì rất là khó giấu những cái tài sản lớn trước con mắt của hàng triệu người dân và cái sự săm soi của thế giới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà công khai tài sản ra là rất tốt. Nên là tôi khuyên là mọi người từ ông Trọng trở đi đều phải thực hiện đúng các quyết định của chính họ. Tôi không nói rằng đây là quyết định của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà như mà những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam mà coi khinh cái quyết định của chính cái cơ quan lãnh đạo hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam là Ban Bí thư, thì thành ra quân hồi lộn tù phèo, không còn cái kỷ cương gì nữa. Thì lúc đó người dân sẽ có một nhận xét về đảng lãnh đạo đấy như thế nào. Còn khi mà ông công bố ra mà thấy rằng trung thực thì rất là tốt, còn không trung thực thì nó cũng có những cái hệ quả của nó. Bởi vì như vậy bây giờ những cái tài sản ấy không phải là cái kim để mà giấu trong cái đống rơm.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.